Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay đang có mặt tại công viên tưởng niệm cư sĩ Bồ Tát Ambedkar, thành phố Lucknow, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Chúng tôi có mặt vào giờ này đó thì khí trời đang rất mát, khoảng 20 độ C. Công viên này có diện tích 43,3 hecta, nằm ở tại trung tâm của thành phố Lucknow, một trong các thành phố lớn của nước Ấn Độ. Công viên được xây dựng bởi sự chỉ đạo của bà cựu thống đốc tiểu bang Uttar Pradesh và là một Phật tử thuần thành theo phong trào Phật giáo Ambedkar. Và trong thời gian là cựu thống đốc của tiểu bang đó, bà đã có công khơi dậy ý thức cộng đồng về những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, cũng như đối với đất nước Ấn Độ. Phong trào thay đổi xã hội đã được cư sĩ Bồ Tát Ambedkar khởi xướng vào những thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước. Ambedkar tại sao lại được tưởng niệm bằng công viên to lớn trị giá 96 triệu Mỹ Kim này? Ông là cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của chính phủ Ấn Độ sau khi Ấn Độ được giao trả độc lập từ Vương quốc Anh, là người thiết kế hiến pháp của Ấn Độ độc lập. Ambedkar thấy rất rõ vai trò của chủ nghĩa pháp quyền trên tinh thần Phật dạy, cho nên đã đóng góp to lớn cho sự thay đổi xã hội tại Ấn Độ. Ngày 14 tháng 10 năm 1956, tại thành phố Nagpur, tiểu bang Maharashtra, thì Ambedkar đã vận động thành công 500.000 Phật tử cùng đinh trở thành Phật tử chính thức, xóa bỏ thân phận là những kẻ nô lệ theo nền văn hóa tôn giáo của Đạo Bà La Môn, rằng người thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội chỉ làm các công việc ô xin thôi. Và phong trào quy y tập thể, 500.000 người đó đã mở ra một thay đổi xã hội và được xem là phong trào mang lại nhân phẩm, bình quyền, bình đẳng, giá trị sống, nhân cách sống mà Phật giáo đã mang lại cho con người. Chính vì vậy, tại Ấn Độ, tiến sĩ cư sĩ Bồ Tát Ambedkar được cộng đồng những người bình dân, nhất là những người thuộc giai cấp thấp nhất, xem như Phật sống. Đóng góp to lớn đó đã mở ra một cái phong trào phục hưng Phật giáo Ấn Độ từ năm 1956 cho đến nay. Trong 29 tiểu bang và 9 tiểu bang trực thuộc trung ương tại Ấn Độ thì bang Uttar Pradesh mà phần lớn các Phật tích nằm ở trên, và bang Maharashtra nơi có thành phố Bombay là thủ phủ kinh tế của Ấn Độ, là hai tiểu bang mà ảnh hưởng của Phật giáo qua phong trào đạo Phật Ambedkar được xem là mạnh nhất hiện nay trên toàn nước Ấn Độ. Mặc dù dân số Phật giáo tại Ấn Độ hiện nay đó thì nhiều nhất là 5%, nhưng những đóng góp của phong trào Phật giáo Ambedkar đã mở ra những ý thức cộng đồng và xã hội về cái quyền làm người, sự bình đẳng, công bằng, xã hội, tự do, dân chủ và nhiều giá trị cao quý khác. Và đây là một trong những lý do mà đầu chúng ta đã dừng chân thăm viếng công viên tưởng niệm cư sĩ Bồ Tát Embarker, vì những đóng góp của ông cho việc thay đổi xã hội là rất đáng được trân trọng và học hỏi. Công trình 43,3 hecta này đó thì gồm có, thứ nhất là tháp tưởng niệm Embarker mà chúng ta đang tương tự hướng về. Đối diện với tháp này đó là một tòa nhà đôi thờ các vị hiền thánh gắn kết với các phong trào thay đổi xã hội mà người Ấn Độ rất là trọng nể. Ngoài ra đó thì chúng ta thấy có rất nhiều các trụ đá mà ở phía trên đỉnh đầu đó có con voi. Nếu nền văn hóa Ấn Độ xem con voi là biểu tượng của kiên nhẫn, thì trong nền minh triết của Đạo Phật, con voi tượng trưng trí tuệ. Như vậy, các trụ cột với biểu tượng con voi nhắc nhở chúng ta rằng trí tuệ là chìa khóa khép lại các nỗi khổ niềm đau, tạo ra công bằng xã hội, những giá trị sống cao quý mà con người xứng đáng được quyền tiếp nhận trong đời. Quý vị đang nhìn thấy mặt trước của tòa tháp tưởng niệm cư sĩ Bồ Tát Embarker. Trái thì có 4 tháp, phải thì có 4 tháp tượng trưng cho bát chánh đạo, tức là con đường chân lý gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Ở bên trái và bên phải có một con voi tượng trưng cho trí tuệ kép. Trí tuệ kép là hiểu được nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Và đó chính là yếu tố rất quan trọng giúp chúng ta giải quyết được các vấn nạn khổ đau của bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Đoàn chúng tôi đang tuần bước hướng về vị trí quan trọng nhất của khu vực tưởng niệm cư sĩ Bồ Tát Embarker. Công trình này được làm bằng đá sa thạch màu vàng đỏ, vốn là một chủng loại đá chuna rất đặc thù của người Ấn Độ. Ở ngay phía trước sảnh vào bên tay trái, tượng Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luân với một đàn voi biểu tượng cho trí tuệ, và đối diện thì lại là một gia đình voi tượng trưng cho trí tuệ, kêu gọi ý thức cộng đồng dùng trí tuệ giải quyết các vấn nạn của nhân sinh thay vì chỉ là cầu nguyện quan sinh thông thường như các tôn giáo khác. Ở ngay vị trí của tháp thờ cư sĩ Bồ Tát Embarker có phục dựng một vài cảnh tượng của cư sĩ Embarker. Đây là gia đình của ông. Bên tay trái là cư sĩ Embarker, bên tay phải là vợ của ông, chính giữa là con trai. Một đời sống rất là giản dị, như là mở ra một sự thay đổi xã hội rất đặc biệt, có thể nói chưa từng có lần thứ hai trong xã hội Ấn Độ hiện đại. Và ở bên tay trái của tòa tháp này có hình của cựu thống đốc tiểu bang Mayawati, người đã có công phục hưng Phật giáo tại tiểu bang Uttar Pradesh, làm lại đường xá cho công trình Phật tích được thuận lợi và dễ dàng hơn. Chúng ta thấy cái quả đồ về cái công viên 43 hecta ba này, và người kiến trúc sư theo nghĩa chỉ đạo để làm công trình này đó là bà Mayawati. Bà ấy có đóng góp rất lớn cho việc phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Và đây là cảnh khắc họa Embarker đang làm việc và soạn thảo hiến pháp đầu tiên của Ấn Độ. Thì lúc đó, đó ông vẫn chưa là Phật tử, nhưng nghiên cứu về các tôn giáo cổ đại của Ấn Độ thì ông thấy không có lời dạy nào sâu sắc hơn những lời dạy minh triết của Đức Phật. Và ông phải chờ đến cái thời điểm 90 để quyết định ngài chính thức trở thành Phật tử. Đó là 14 tháng 10 năm 2000, năm 1956. Và đây là bức khắc họa cư sĩ Bồ Tát Embakker bên tay trái đang đối thoại với một vị hòa thượng Phật giáo bên tay phải. Hòa thượng trong tư thế vô ý và chịu pháp luân, và chính giữa là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng chân lý dẫn dắt nhân loại ra khỏi khổ đau. Và đây là bức tranh khắc họa sự quy hướng Phật Pháp Tăng của tiến sĩ luật học Bồ Tát Embakker đến với Phật giáo, mở ra một chương sử mới cho cộng đồng những người nô lệ và cùng đinh tại xã hội của Ấn Độ. Và ở bên phía tay phải chúng ta thấy một bức cảnh ảnh toàn một bức tổng quan. Bên tay trái là bà Mayawati, cựu thống đốc, người có công thay đổi xã hội Ấn Độ tại tiểu bang Uttar Pradesh với những công trình Phật giáo và sự ủng hộ những phong trào bình đẳng xã hội, bình đẳng giới theo những hướng dẫn của cư sĩ Bồ Tát Embakker và sâu xa hơn nữa là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đây là cảnh khắc họa rất quan trọng. Bên tay trái là cư sĩ Bồ Tát Embakker, bên tay phải đó là tổng thống đầu tiên Prasad của Ấn Độ. Và cái quyển sách mà người trao là Embakker, người nhận là tổng thống Prasad, tức là hiến pháp của nước Ấn Độ sau khi Anh dưới áp lực của thế giới và các phong trào khởi nghĩa của người dân Ấn Độ buộc phải trao trả độc lập cho người dân Ấn Độ. Và hiến pháp này cư sĩ tiến sĩ Bồ Tát Embakker dựa vào tinh thần luật học trên toàn cầu lúc bấy giờ và những tư tưởng bình đẳng, công bằng, xã hội, dân chủ của Đức Phật Thích Ca trong kinh điển đã soạn thảo ra. Và đó là một cái thời khắc lịch sử đánh dấu một giai đoạn mới của thời kỳ Ấn Độ được độc lập. Ở vị trí quan trọng nhất này là tượng đài Bồ Tát Embakker trong tư thế ngồi. Thì nếu ai đã từng đi Hoa Kỳ đó thì biết rõ tượng đài này là phóng tác tư thế ngồi của cựu tổng thống Mỹ. Cựu tổng thống Mỹ quý vị, ở tại New York á. Và thế vào đó, đó là hình của cư sĩ Bồ Tát Embakker. Chứ còn tượng Embakker nổi tiếng nhất không phải là tư thế ngồi mà là tư thế đứng. Thì ông cầm một cái quyển luật bằng tay trái như thế này, và tay phải đó thì chỉ một ngón tay tới phía trước. Thì cái quyển hiến pháp á, nó là nền tảng của công bằng xã hội, còn ngón tay chỉ tới phía trước á, là khắc họa lại cái thời khắc khi mà ông trình hiến pháp của Ấn Độ độc lập á, thì ông đã nói một câu rất là nổi tiếng: các vấn nạn xã hội, nói chung là vấn nạn con người tại Ấn Độ, đã được Đức Phật Thích Ca phơi bày 26 thế kỷ trước. Công việc của chúng ta là phải nhìn thẳng vào bộ mặt của nó. Đó là vấn nạn giai cấp, bất bình đẳng xã hội, trọng nam khinh nữ, mê tín vào thần linh, và để cho mình đó bị ru ngủ cũng như là an ủi bởi những giải pháp mà không có khả năng để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và tôi soạn hiếu pháp đầu tiên của Ấn Độ này dựa trên những tinh thần cao quý của Đức Phật Thích Ca. Cho nên đó, tay trái cầm quyển hiến pháp, tay phải chỉ vào và yêu cầu chúng ta phải nhìn vào mặt mũi của sự thật. Thì chúng ta biết là bốn chân lý được Đức Phật dạy đó, tôi gồm có thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một sự thật, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không cường điệu vì như thế là tự hành hạ cảm xúc, không phớt lờ vì như thế là liều mạng. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ và niềm đau. Bước 3, trải nghiệm niết bàn bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Bước 4, thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố. Thì đó là những gì mà Đức Phật đã dạy, được cư sĩ Bồ Tát Evaker nhắc nhở. Sau đây đó là 22 lời phát nguyện mà cư sĩ Bồ Tát Evaker đã đọc lên cùng với 500.000 người cùng đinh xóa bỏ thân phận cùng người của mình bằng cách trở thành Phật tử trong ngày lễ quy y tập thể độc nhất vô nhị trong lịch sử của nhân loại suốt mấy nghìn năm qua. Thì lời phát nguyện này được đọc tập thể vào ngày 14 tháng 10 năm 1956, gồm có 22 điều như sau. Điều 1, tôi sẽ không có niềm tin vào thần Brahma, tức đấng sáng thế, thần Vishnu, tức đấng duy trì, thần Maheshwara, tức đấng quỷ diệt, cũng như không thờ phụng các thần linh này. Thì nói thêm á, đây là ba thần nhất thể của đạo Bà La Môn, tức là Thượng Đế tạo dựng, Thượng Đế bảo vệ và Thượng Đế quỷ diệt, vốn là niềm tin quan trọng nhất của những người theo Ấn Độ giáo. Điều 2, tôi sẽ không có niềm tin vào thần Rama, thần Krishna, những vị thần được xem là hóa thân của Thượng Đế, cũng như không phụng thờ các thần linh này. Thì phương diện thứ hai của Thượng Đế đó là duy trì. Thì trong lịch sử của Ấn Độ giáo, họ xem có mấy chục vị hóa thân và họ liệt Đức Phật Thích Ca vào một trong các hóa thân đó để đồng hóa đạo Phật với đạo Bà La Môn. Cho nên Evaker biết rõ và yêu cầu mọi người không nên thờ hóa thân của thần duy trì mà vốn không có thật. Điều 3, tôi sẽ không có niềm tin vào các thần Gauri, Ganapati, các vị thần nam, thần nữ của Ấn Độ giáo, cũng như không thờ phụng các vị thần linh này. Lý do là theo đạo Phật á, thần linh không có thật, do sợ hãi con người nắng tạo ra và bắt buộc mọi người phải tuân thủ theo. Điều 4, tôi không tin vào hóa thân của Thượng Đế. Đây là phần triển khai rộng thêm điều thứ hai thôi. Điều 5, tôi không và sẽ không tin rằng Phật là hóa thân của thần Vishnu. Tôi tin rằng chủ trương đó chỉ là sự tuyên truyền sai lệch và điên dại. Thì ta nói như thế là để vận động quần chúng đến với đạo Bà La Môn thay vì đến với Đức Phật, vì Đức Phật là hóa thân của Thượng Đế. Rất là sai lệch, Đức Phật xóa bỏ Thượng Đế, cho nên Ngài không thể là hóa thân của Thượng Đế được. Điều 6, tôi sẽ không thực hiện các nghi thức và không dâng cúng trong các nghi thức tín ngưỡng của đạo Bà La Môn. Điều 7, tôi sẽ không làm các hành động theo cách vi phạm các nguyên lý và lời dạy của Đức Phật. Hiện nay thì nhiều Phật tử chưa làm được điều này, vẫn thờ các thần linh, vẫn đi cầu nguyện ở các đền thờ thuộc các tôn giáo khác. Điều 8, tôi sẽ không nhờ các đạo sĩ Bà La Môn thực hiện các nghi thức tôn giáo theo đạo Bà La Môn. vì mình là Phật tử, thực tập theo lời Phật dạy sâu sắc cao quý hơn hết. Đâu có tôn giáo nào có lời dạy cao quý như Đức Phật đâu, cho nên nhờ các đạo sĩ khác là không cần thiết. Điều chính, tôi tin vào sự bình đẳng của con người, thì đây là một trong những học thuyết quan trọng nhất về thay đổi xã hội của Đức Phật. Điều 10, tôi sẽ nỗ lực thành lập sự bình đẳng, có nghĩa là không chỉ tôn thờ mà phải có công để góp phần tạo ra sự bình đẳng xã hội. Điều 11, tôi sẽ thực hành theo bát chính đạo của Đức Phật, như đã nói đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là 8 yếu tố mà ai thực tập theo sẽ hoàn thiện được tuệ giác, đạo đức và thiền định. Điều 12, tôi sẽ thực hành 13 la mật do Đức Phật giảng dạy. Thì đây là đạo lý Bồ Tát giúp cho con người năng động nhập thế phụng sự nhân sinh, chứ không phải tu ích kỷ cho riêng mình, tu rục, tu rị, tu ở rừng, tu ở núi, tu thất, tu cốc, mà phải tu nhập thế. Điều 13, tôi sẽ có tâm từ bi đối với chúng sanh và bảo vệ các chúng sinh. Thì đây là một trong các giá trị cốt lõi của đạo Phật, thiết lập tình tương ái, tương thân, tương trợ. Điều 14, tôi không trộm cắp. Điều 15, tôi không lừa dối. Điều 16, tôi không vi phạm các tội lỗi. Điều 17, tôi sẽ không sử dụng ma túy, rượu và các chất gây sai. Thì bốn điều này đó, nó thuộc về năm điều đạo đức tại gia. Điều 18, tôi cố gắng thực hành theo bát chánh đạo, thực tập tâm từ bi trong cuộc sống hàng ngày. Tức là tổng hợp lại hai điều như đã nêu ở phía phần trước. Điều 19, tôi từ bỏ Ấn Độ giáo, tôn giáo không ủng hộ nhân loại, làm trở ngại sự tiến bộ và phát triển nhân loại, vì tôn giáo này dựa vào bất bình đẳng. Tôi chấp nhận đạo Phật là tôn giáo của tôi. Tức là điều này một lần nữa để xác định rằng là nếu gặp đạo sĩ nào nói rằng Phật Thích Ca là một hóa thân, đạo Phật là một nhánh của đạo Bà La Môn, thì biết đó là sai lầm. Hai tôn giáo này về bản chất triết lý ngược nhau gần như 100%. Điều 20, tôi tin chắc rằng chính đạo của Đức Phật là tôn giáo chân thật duy nhất, tức là thừa nhận giá trị cao quý nhất của đạo Phật như là kim cương. Các tôn giáo khác chỉ là các loại đá quý thôi. Điều 21, tôi cho rằng tôi đã được tái sinh lần nữa, có nghĩa là từ giờ phút chính thức là Phật tử, với vị được tái sinh bằng chân lý, bằng đạo đức, bằng sự thực tập và bằng sự giá trị mà mình thực tập lời Phật dạy. Tức là cũng là một con người đó, nhưng mà nhận thức khác, tư duy khác, hành động khác, tạo ra những giá trị cao quý hơn. Hy vọng là quý vị đi hành hương về cũng thế. Điều 22, tôi trân trọng tuyên bố và xác thực rằng từ nay trở đi tôi sẽ dẫn dắt đời sống của tôi theo chân lý của Đức Phật. Có nghĩa là mình phải cam kết từ lời nói, việc làm, cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề đều phải lấy chân lý của Đức Phật làm bản đồ để soi sáng. Thì đó là 22 lời phát nguyện của cư sĩ Bồ Tát Ebaker trong ngày 14 tháng 10 năm 1956, khi cùng dẫn dắt 500.000 người cùng đinh chính thức nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật và tiếp nhận năm điều đạo đức tại gia. Thì đó là một cái phong trào rất là to lớn. Chính vì thế, không chỉ riêng tại nơi mà chúng ta đang có mặt, nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ này, tượng đài cư sĩ Ebaker, trường đại học Ebaker, ga xe lửa mang tên Ebaker, sân vận động mang tên Ebaker, và nhiều phong trào xã hội đề cao tinh thần Ebaker vì những đóng góp của ông cho Ấn Độ sau thời kỳ độc lập. Và tất cả những điều đó là dựa vào tinh thần cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngày hôm nay khi viếng tại đây đó, thì tất cả chúng ta hãy cùng niệm danh hiệu Phật Thích Ca 7 lần để tưởng niệm và ghi nhận những đóng góp của Ebaker. Đồng thời chúng ta hãy cùng cam kết làm những gì mà cư sĩ Ebaker đã làm được trong cuộc đời của ông để đóng góp cho đồng loại nói chung và cho những người kém may mắn nói riêng.
Điệu ca: Nam mô Bổn Sư.